SBS Việt ngữ.
Chào tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này cùng với Khánh Uyên. Thưa quý vị và các bạn, dịch vụ pháp lý sinh viên quốc tế New South Wales do Trung tâm Pháp lý điều hành, được tài trợ bởi tổ chức Study New South Wales, cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí và bảo mật cho sinh viên quốc tế ở New South Wales. Sinh viên quốc tế tại đây có thể được tư vấn về vấn đề nhà ở, tiền phạt, các khoản nợ, tai nạn xe hơi, việc làm, phân biệt đối xử, luật gia đình, bạo lực gia đình và các vấn đề khiếu nại về trường học có thể ảnh hưởng đến visa du học. Dịch vụ pháp lý cho sinh viên quốc tế vừa khởi động một bản thông tin mới cho những sinh viên đã từng bị tấn công tình dục. Bản thông tin mang tên Your Body, Your Choice được soạn sẵn bằng 11 ngôn ngữ, đưa ra những thông điệp dành riêng cho sinh viên quốc tế. Trung tâm pháp lý Redfern đang làm việc với Bộ Chỉ huy Cảnh sát Redfern để truyền bá thông điệp quan trọng rằng tấn công tình dục là một tội ác mà sinh viên quốc tế không nên lo sợ để trình báo. Sean Stimson đang điều hành dịch vụ sinh viên quốc tế này trên toàn tiểu bang. Ông nói rằng một số lượng lớn các sinh viên có văn hóa nhạy cảm trước những vấn đề như vậy đang rất cần thiết. Ông phát biểu, Trung tâm pháp lý Redfern đã gặp nhiều sinh viên không dám trình báo các cuộc tấn công tình dục bởi vì họ không nắm rõ về các quyền của họ hoặc không biết nơi nào có thể giúp đỡ họ. Các sinh viên cũng thường ngại báo cáo vụ việc vì họ lo lắng điều đó sẽ ảnh hưởng đến tình trạng visa của họ. Đây là mối quan ngại lớn nhất đối với chúng tôi. Theo thị trưởng thành phố Sydney, Clover Moore cho biết, thành phố Sydney có hơn 35.000 sinh viên quốc tế ở Sydney, với nhiều sinh viên sống xa gia đình và bạn bè lần đầu tiên, và các bộ phận quản lý của thành phố này đang làm mọi thứ có thể để giữ an toàn cho sinh viên quốc tế. Thị trưởng Clover Moore nói thêm, trong khi cảnh sát có trách nhiệm trả lời về các vấn đề tội phạm và an toàn, thì chúng tôi làm việc với họ để giúp ngăn chặn những vấn đề này ngay từ đầu. Quản lý giám sát viên tội phạm của cơ quan cảnh sát Redfern, thanh tra Fitzgerald cho biết, đối với bất kỳ ai muốn báo cáo một vụ tấn công tình dục, thực hiện bước đầu tiên này luôn là khó khăn nhất. Chúng tôi biết rằng, rào cản ngôn ngữ có thể khiến việc này trở nên thử thách hơn. Tại Bộ Chỉ huy Cảnh sát khu vực Redfern, chúng tôi luôn có thông dịch viên điện thoại để hỗ trợ nạn nhân. Thanh tra nói thêm, bằng cách nói chuyện với các sinh viên trong cộng đồng địa phương và hợp tác với Trung tâm Pháp lý Redfern, những người làm việc chặt chẽ với sinh viên quốc tế, chúng tôi đang nâng cao nhận thức về tấn công tình dục và lợi ích của việc báo cáo với cảnh sát. Du học là khoảng thời gian nhiều trải nghiệm đặc biệt mà những ai chưa từng trải qua sẽ khó có thể hiểu hết được. Là du học sinh ở đất khách quê người, mới phút giây trước bạn còn đang háo hức khám phá những điều mới lạ, nhưng phút sau đó lòng đã chùng xuống với nỗi trống trải nhớ nhà. Là du học sinh, bạn sẽ thấy sự tự do không chỉ là niềm hứng thú khi được tự lập làm những gì mình thích, thử những món ăn mới, quen những người bạn mới, mà ý nghĩa của nó còn mênh mông hơn thế. Bạn sẽ thấy nhớ da diết món cơm mẹ nấu, nhớ lời hỏi han của gia đình, con ở đâu, mấy giờ về, hay thèm được gặp lũ bạn thân, biết được khi nào mình buồn, khi nào mình vui. Là du học sinh, bạn sẽ thấy sang nước ngoài học không chỉ cho riêng mình, mà là cho cả gia đình, cho niềm tự hào dân tộc mỗi khi bạn là du học sinh Việt Nam duy nhất đạt giải thưởng ở nước bạn. Khoảng thời gian du học sinh như một bản nhạc, có nốt trầm nốt bổng, cảm xúc của các bạn cũng theo những cung bậc, lúc réo rắt, lúc da diết đông đầy những nỗi niềm không tên. Tuy nhiên, không ít bạn khi quay về nước sau thời gian dài du học lại cảm thấy tiếc nuối nhiều thứ, vì chưa kịp làm cái này cái kia hay chưa có dịp đi thăm nơi này nơi nọ. Ở một nhóm khác, các bạn chuẩn bị hay vừa sang du học thì các bạn ấy lại quẩn quanh với những nỗi niềm khác như là làm sao để hòa nhập, làm sao để có thời gian du học ý nghĩa nhất và nên bắt đầu từ đâu. Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau trò chuyện chủ đề làm sao để tận hưởng thời gian du học một cách trọn vẹn nhất. Khách mời của chương trình ngày hôm nay là hai bạn trẻ đã có khoảng thời gian du học tại Úc. Đầu tiên là bạn Hoàng Anh, cựu chủ tịch Visa, hội sinh viên Việt Nam tại trường RMIT Melbourne. Hoàng Anh đã có thời gian dài tham gia các hoạt động sinh viên sôi nổi tại Melbourne. Hiện nay, bạn đang học tại trường Đại học Tasmania và giữ vai trò Student Engagement Leader của trường.
Xin chào độc giả của đài SBS Vietnamese. Mình rất vui vì hôm nay được là khách mời cho tạp chí Radio SBS ở chuyên mục Làm sao để tận hưởng trọn vẹn thời gian đi du học. Xin được giới thiệu đôi chút về bản thân. Mình tên là Hoàng Anh. Hiện tại mình đang học năm thứ nhất, khóa thạc sĩ quản trị marketing tại trường Đại học Tasmania. Trước đây mình đã từng học tập và sinh sống tại thành phố Melbourne 2 năm và sau đấy mình chuyển xuống Tasmania để học khóa thạc sĩ hiện tại. Mình xin được chia sẻ tóm tắt câu chuyện du học của bản thân ngày hôm nay để trả lời cho câu hỏi làm sao để tận hưởng trọn vẹn thời gian du học. Mình đến Melbourne là vào mùa đông năm 2016. Với sự ham khám phá của một cô gái 20 tuổi từ những ngày đầu đặt chân đến Melbourne, mình đã tranh thủ đi hết mọi ngóc ngách trong thành phố này. Mình vẫn còn nhớ quán cà phê đầu tiên mình đặt chân đến là Little Rouge ở ngay một con phố nhỏ trên đường Little Lonsdale trong trung tâm Melbourne. Melbourne nổi tiếng với rất nhiều quán cà phê ngon và nhìn đậm chất nghệ thuật trong những con phố nhỏ. Có lẽ chính những khám phá bé bé ấy là một trong những lý do khiến mình có rất nhiều cảm tình với thành phố này chỉ sau một vài tuần học tập ở đấy. Vậy nên, với những bạn du học sinh mới qua hoặc chuẩn bị qua học ở Melbourne, mình rất khuyến khích việc các bạn tạm gác qua những lo lắng thường gặp của một du học sinh để dành vài ngày khám phá đôi chút về thành phố này. Sau khi tận hưởng những ngày đầu khám phá thỏa thích, mình bắt đầu lên kế hoạch chi tiết hơn cho việc du học của mình. Thật ra, trước khi đi du học mình cũng YOLO lắm. Trước khi đi, mình chưa hề chuẩn bị bất kỳ một kế hoạch chi tiết nào cho việc đi du học này. Nhưng riêng phần này thì mình không hề khuyến khích các bạn làm theo đâu nhé. Vì nếu các bạn có thể chuẩn bị sẵn một kế hoạch du học trước khi bắt đầu cuộc hành trình, nó có thể giúp các bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian hơn đấy. Thì quay lại về kế hoạch của mình. Nó là kế hoạch nhưng cũng không có gì quá ghê gớm lắm đâu. Mình chỉ đặt ra 3 thứ mình muốn làm trong giai đoạn tiếp theo, đó là kết bạn, tham gia hoạt động ngoại khóa và đi làm thêm. Sau khi tham gia hoạt động ngoại khóa, xuyên suốt hơn 1 năm học ở đây, mình nhận ra rằng việc này đã giúp mình rất nhiều trong việc đạt được 2 mục tiêu còn lại. Công việc ngoại khóa mình chọn tham gia trong 2 năm ở Melbourne, đó là ứng cử vào ban điều hành hội sinh viên Việt Nam tại trường đại học của mình, RMIT. Mình đã may mắn trúng cử vị trí chủ tịch và mọi câu chuyện của mình bắt đầu từ đấy. Trong suốt hơn 1 năm hoạt động hội sinh viên, mình có rất nhiều cơ hội gặp gỡ và kết được rất nhiều người bạn mới nhờ những sự kiện bọn mình làm và tham gia chung với nhau. Nếu ai đấy hỏi mình làm sao để kết bạn khi đi du học, câu trả lời của mình chính là mở lòng hơn cho những mối quan hệ mới và tham gia thật nhiều những hoạt động ngoại khóa. Khi đi du học, mình cảm nhận rõ hơn vai trò của bạn bè trong cuộc sống. Bạn bè chính là những người đã giúp mình rất nhiều trên chặng đường du học. Mình vẫn còn nhớ quãng thời gian này 1 năm về trước. Mình đã trải qua một cú sốc tâm lý về một số chuyện riêng của mình. Đã có lúc mình còn nghĩ đến cả việc bỏ dở việc học và về nước. Nhưng chính những người bạn của mình là người đã ở bên cạnh mình suốt khoảng thời gian đấy và giúp mình vượt qua. Cũng nhờ bạn bè mà khi chuyển qua Tasmania học một thành phố mới, mình đã ngay lập tức tìm được chỗ ở và ổn định cuộc sống khá nhanh. Vậy có lẽ một số bạn đang tự hỏi, hoạt động ngoại khóa đã giúp Hoàng Anh đạt được mục tiêu thứ hai là kiếm việc làm thêm như thế nào? Nhờ những hoạt động và sự kiện mình tổ chức khi tham gia hội sinh viên, những kỹ năng mềm như kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phát triển mối quan hệ cá nhân và kỹ năng sắp xếp thời gian của mình đã được rèn luyện và nâng cao rất nhiều. Đây cũng chính là những kỹ năng mà một nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm ở một cá thể ứng tuyển vào công ty của họ. Sau nửa năm tham gia hội sinh viên, mình đã xin được công việc bán thời gian tại Sunglass Hut, một công ty đa quốc gia và lớn nhất về kính mát tại Úc. Công việc của mình chủ yếu là bán hàng, vậy nên khi đi phỏng vấn, họ rất đề cao khả năng giao tiếp và phát triển mối quan hệ cá nhân của mình. Và hiện tại, sau hơn 1 năm hoạt động hội sinh viên, mình cũng đã may mắn xin được một công việc yêu thích ngay tại ngôi trường mình đang học, trường Đại học Tasmania. Vậy nên, bản thân mình cảm thấy rất biết ơn khoảng thời gian hơn 1 năm hoạt động ngoại khóa tại Melbourne. Nhờ đấy mà mình đã có thể tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian du học trong hơn 2 năm qua tại Úc. Mình rất hy vọng những chia sẻ này có thể giúp ích được các bạn du học sinh hoặc chuẩn bị trở thành du học sinh một phần nào đấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn có một chặng đường du học đầy ý nghĩa nhé!
Tiếp theo, chúng ta cùng đến với bạn Hồ Thái Bình, là cựu du học sinh dạng học bổng tại Queensland. hiện Bình đang làm việc ở Việt Nam và bạn hoạt động rất tích cực trong các tổ chức liên kết giữa các hội du học sinh ở nhiều quốc gia và sinh viên Việt Nam mong muốn đi du học. Chúng ta sẽ cùng nghe Bình chia sẻ với chương trình ngày hôm nay các bạn nhé.
Hey, xin chào. Mình là Bình, mình tốt nghiệp ở UQ. Bằng cách nào để một du học sinh mới qua với tài chính rất là hạn hẹp và bạn phải vừa đi học vừa đi làm không có thời gian, có thể networking, có thể gặp gỡ và có thật là nhiều bạn, đặc biệt là các bạn nước ngoài. Vì khi bạn đã rời khỏi Việt Nam á, thì bạn cứ ra đường và bạn sẽ thấy người nước ngoài. Nên cái việc mà gặp người nước ngoài nó không ảnh hưởng gì tới thời gian hay tiền bạc của các bạn cả. Và kinh nghiệm của mình á, mình thấy là cái rào cản lớn nhất á, đối với việc làm quen với các bạn ngoại quốc nói riêng và loài người nói chung thường bắt nguồn từ cái nỗi sợ làm quen với người lạ. Và cái nỗi sợ này á, nó thường kể trang rất nhiều câu hỏi như là lỡ cái người đó không muốn nói chuyện với mình thì sao? Lỡ mà ngoại ngữ mình không tốt thì nó cười mặt mình thì sao chẳng hạn? Thực ra cái nỗi sợ đó là vô căn cứ, vì người ta chưa kịp có cơ hội nói chuyện với bạn, bạn đã kết án người ta là cái thằng này thiếu thân thiện rồi, bạn thấy có oan không? Cái câu hỏi đúng á, đó là làm sao bạn có thể vượt qua được nỗi sợ loài người để bạn có nhiều bạn hơn. Thực ra mình chỉ có 16 tháng ở Úc thôi, nhưng mình có rất nhiều người bạn tới từ rất nhiều nước khác nhau, thậm chí từ những nước mà còn không biết nó tồn tại như là Mauritius chẳng hạn. Và tuyệt vời nhất á, đó là có một cặp vợ chồng người Úc, người ta đối xử với mình như là con cái của họ ngay từ lần đầu tiên mà mình với họ gặp nhau. Và sau khi mình gặp những con người như vậy á, thì mình kết luận là phần lớn người Úc và các bạn sinh viên quốc tế khác đều hết sức là thân thiện. Bạn chỉ cần làm sao để mở lời và làm sao cho câu chuyện nó tiếp diễn đến khi mà hai người click với nhau là bạn sẽ có một người bạn thôi. Mỗi người có một cách tiếp cận vấn đề khác nhau, nhưng mà mình có hai cách mà mình thấy là lần nào, hầu như lần nào nó cũng works. Đó là thứ nhất là nhờ người khác giúp, thứ hai là giúp đỡ người khác. Về cái đầu tiên á, cái cách mà đơn giản nhất để nhờ người khác giúp á, là giả ngu, đó là hỏi mặc dù mà mình biết trả lời rồi. Đôi lúc những câu chuyện hết sức linh tinh đó nó lại dẫn bạn tới những người bạn mới. Những người bạn nước ngoài đầu tiên mình quen á, là mình kiếm cớ ngồi cạnh để hỏi bài mặc dù cái bài đó thì mình biết thừa rồi. Và mình thấy người ta nhiệt tình, thế là mình cứ hỏi thôi. Và mình nói chuyện râm ran cả buổi, và từ đó hai đứa chơi rất là thân với nhau. Sau đó mấy đứa khác trong lớp thấy tự nhiên có hai đứa học hành rất khí thế, lúc nào cũng đi cùng đi học với nhau. Thế là tụi nó lân la qua hỏi bài rồi làm quen. Thế là từ đó nguyên nửa lớp, mặc dù ngay từ đầu không biết gì về nhau hết, nhưng mà sau đó chơi rất thân với nhau. Cái thứ hai, cái cách mà tuyệt vời nhất để giúp đỡ người khác trong cái môi trường học đường đó là chỉ bài. Đồng thời nó giúp bạn xây dựng cái sự thoải mái trong khi giao tiếp của mình với người lạ. Vì trách nhiệm của người ta là phải hiểu những gì bạn nói, vì bạn đã giúp người ta mà. Bạn chỉ cần học tốt thôi là tự nhiên có người tìm tới bạn à. Bạn chỉ cần nhớ là khi người ta cần tới bạn, bạn hãy giúp người ta thật nhiệt tình. Giống như cái bạn ở trên mà mình mới nói. Khi bạn giúp người ta thì lúc nào người ta cũng muốn đưa bạn vào cuộc sống người ta cả. Có một anh người Indo rất là tội nghiệp. Anh đó nhà có rất nhiều biến cố trong cái học kỳ đó, nên anh phần lớn thời gian anh về Indo. Nên mình có 2 tuần để dạy cho anh ấy 3 môn lại từ đầu ngay trước khi thi. Và cuối cùng anh đó pass hết. Và từ đó anh đó coi mình giống như là anh em trong gia đình vậy đó. Và anh đó dẫn mình đi khắp nơi gặp những người Indo khác và khoe là ê, tao có thằng em trai người Việt Nam nè. Mình rất là vui. Và bạn không nhất thiết là phải chỉ bài. Nếu như bạn không tự tin academic, bạn có rất nhiều thứ khác mà, ví dụ bạn có tay có chân, bạn thấy người ta gặp trục trặc gì thì hãy hỏi coi mình có giúp được gì người ta không. Dù người ta không cần đi chăng nữa thì người ta cũng trân trọng ý định của mình. Vậy bây giờ mình tiếp cận xong rồi, giờ thì mình làm sao nữa? Thì các bạn hãy làm sao cho câu chuyện nó tiếp tục. Nếu như bạn có câu chuyện nào rất là thú vị thì bạn hãy kể cho người kia nghe. Còn nếu bạn không biết nói gì thì hãy hỏi, tại vì hầu như ai cũng muốn được lắng nghe hết. Bạn có 5 cái WH question, bạn cứ sử dụng nó để hỏi về người đó, về chủ đề bạn đang nói tới. Và bạn hãy hỏi một cái sự hiếu kỳ, mong muốn khám phá về văn hóa con người người ta. Lâu lâu bạn hãy chuẩn bị một câu chuyện nào đó, một cái cheat sheet để chia sẻ những cái điều thú vị về bản thân mình, về Việt Nam, về văn hóa của mình. Đây là cách riêng của Bình thôi nhé, cũng không biết là có thể áp dụng trong mọi trường hợp được không. Và Bình rất là hạnh phúc, đó là vừa rồi Bình mới quay trở lại Úc để mà thăm những người bạn đã cùng học, cùng chơi với nhau ở Brisbane. Và mọi người vẫn rất là quý nhau, mặc dù sau 5 năm rồi, nhưng mọi người nói chuyện với nhau như là mới gặp nhau ngày hôm qua vậy đó. Và mình hy vọng là những cái kinh nghiệm này sẽ giúp cho các bạn có những trải nghiệm thật tuyệt vời khi tại Úc.
Các bạn du học sinh thân mến, du học chắc chắn không phải là một cuộc sống đầy niềm vui và thành công, mà là bức tranh muôn màu do chính bạn vẽ nên. Vậy thì làm sao để tận hưởng thời gian du học trọn vẹn nhất? Vâng, định nghĩa từ trọn vẹn là ở mỗi người, không phải ai cũng giống ai. Tuy nhiên, cuộc sống du học là khoảng thời gian có giới hạn mà mỗi chúng ta nên trải nghiệm nó một cách tích cực và nhiều nhất có thể. Vậy nên, Khánh Huyên và chương trình chúc cho mỗi chúng ta khi đi du học về đều sẽ lưu giữ cho mình những tác phẩm nhiều màu sắc thật đẹp và ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, dịp Halloween đang đến rất gần và hẳn nhiều bạn sinh viên đang muốn tìm hiểu lễ hội Halloween tại đây. Tại Sydney vào năm nay, các bạn có thể tham quan chương trình tại Q Station ở Manly từ 26 đến 31 tháng 10. Q Station là viết tắt của Quarantine Station, vốn là một địa điểm nổi tiếng trong giới thích khám phá các địa điểm được tin là có ma ám, vì khu vực này trước đây là nơi mà các tàu thuộc địa đã cho tống khứ những hành khách bị mắc các bệnh truyền nhiễm vào đây. Chính vì lịch sử khủng khiếp của khu vực này mà những tin đồn có ma ám từ đó làm nổi danh cái tên Q Station. Địa điểm này thường tổ chức các tour du lịch quanh năm, nhắm đến những đối tượng có sở thích khám phá khu vực ma ám và đi bắt ma. Trong Halloween năm nay, Q Station sẽ là một địa điểm lý tưởng dành cho các vị khách hiếu kỳ với chương trình Ghostly Encounter diễn ra mỗi tối từ ngày 26 đến 31 tháng 10. Khách đến tham gia sẽ được đi tour dài khoảng 2 tiếng rưỡi và tham dự các hoạt động khác. Halloween sẽ không trọn vẹn khi thiếu đi phần đặc sắc nhất, đó chính là hóa trang. Vì thế, các bạn khi đến tham dự lễ hội đừng quên hóa trang hay chọn cho mình bộ trang phục Halloween thật ấn tượng các bạn nhé. Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.